công Tế Lương My, Sở Trang Vương. Đấy, đây cũng là một nhân vật trong Ngũ Bá nữa. Đó. Là Tấn Văn Công, Sở Trang Vương ấy, đều là Ngũ Bá hết, đều là những nhân vật ở trong Ngũ Bá. À, khi mà phát sinh ra cái ý định rằng là công đả nước Việt, thì Đỗ Tử nghe nói lật đật tới bái kiến vua Trang Vương mà hỏi rằng: Đại vương vì lý do gì mà muốn công đả nước Việt? Trang Vương nói: Như ta thấy hiện thời đó, chính trị của nước Việt đang còn hỗn loạn, binh đội thì suy nhược, cho nên nếu phen này mà quả nhân mà công nước Việt đó, thì cái phần thắng nó nắm chắc ở trong tay rồi. Đỗ Tử lúc đó mới can gián nói rằng: Thần cũng chỉ vì cái việc này đó mà lo nghĩ. Còn người ta thì giống như rằng là mắt thấy lông mi, có khi á thì thấy những cái sự việc á, xa mình cả trăm bước, nhưng mà cái gần trước mắt á, thì không có thấy. Như Đại Vương thấy rằng là quân đội của nước Sở đã từng hai lần đó, bị đả bại trước nước Tần với lại nước Tấn đó. Binh sĩ chết thì hơn cả vạn người, đất đai mất thì cả vạn dặm. Cái điều này không phải là chứng minh rằng là binh lực của nước Sở rất là suy nhược đó. Ở bên trong á, quốc nội đó thì nổi loạn, quan sứ á, thì không có ngăn chặn được. Điều này chứng minh rằng là chính trị của nước Sở cũng rất là hỗn loạn. Như vậy thì đủ biết rằng nước cái hỗn loạn với cái suy nhược của nước Sở á, đâu có kém gì nước Việt đâu. Nay Đại Vương lại muốn đánh nước Việt thì chẳng khác nào rằng là mắt không nhìn thấy lông mi đó sao? Trang Vương dĩ nhiên một trong Ngũ Bá, cho nên cũng gọi là người rất ư là biết nghe điều phải. Cho nên Trang Vương nghe xong thì quyết định thôi, không có công đả nước Sở nữa, công đả nước Việt nữa, đấy nó inside. Thì không có nghĩ đến chuyện đánh nước Việt. Cái câu chuyện này trong này phê bình rằng do nơi đây mà có thể nhận chân ra một điều rằng là cái vấn đề biết thực là khó khăn. Cái khó khăn không phải là biết cái người khác, mà cái khó khăn nhất đó là cái tự biết mình. Cho nên vì vậy mà Lão Tử nói là từ chi giả mình, chi nhân giả trí. Biết người ta chỉ gọi là trí thôi, tự biết mình nó mới gọi là mình. Lão Tử nói như vậy. Ở đây bảo cái vấn đề cái chữ biết thực là khó, tại vì biết người thì dễ, biết mình nó mới khó. Thì biết mình là chẳng hạn như người tu là người mà chắc chắn nhất là người phải biết mình, tức là biết tất cả những cái nghiệp lực của mình, biết tất cả những cái vọng động của mình, biết tất cả những cái vọng niệm của mình, thì nó mới thành ra là người tu. Thành còn bên đạo Lão thì cũng chủ trương hệt như vậy thôi. Đạo Lão cũng chỉ cho là tự biết mình đó mới đúng nghĩa là mình. Mà thật ra thì Nho đó, Khổng Tử cũng có chủ trương như vậy. Cho nên khi mà hỏi Nhan Uyên là thế nào là người trí, Nhan Uyên đáp rằng là tự biết mình. Và Khổng Tử mà đó mới là đạo của ta. Thế như Tử Lộ, Tử Cống mà đáp rằng là kẻ trí là kẻ biết hết mọi người, hoặc kẻ trí là kẻ mà làm sao cho mọi người phải biết đến mình. Thì Khổng Tử nói mấy ông chỉ là người khoa học, chứng tỏ là người khoa học. Còn Nhan Uyên khi hỏi là cái trí là người thế nào, Nhan Uyên đáp tự biết mình. Thầy Khổng ở đó mới đạo của ta này. Thì như thế mà mình thấy thầy Khổng hay là Lão Tử đều đồng một quan điểm với lại đạo Phật ở trên cái phương diện như vậy, là phương diện là tự chi thì mới đúng là cái biết. Thì cái tự chi ở đây thì đối với lại Đỗ Tử nó thì chẳng khác nào là cái câu thành ngữ gọi là mục bất kiến tiệp, tức là mắt có thấy lông mi, mà nếu mà mắt thấy lông mi nó mới là tự biết mình. Thì mình thấy ở đây Sở Trang Vương chỉ mãi lo nhìn thiên hạ thôi, nhưng mà Đỗ Tử thì nói rõ cho Sở Trang Vương thấy được cái mà suy yếu của quân đội nước Sở, cũng giống như rằng là tình hình chính trị hỗn loạn của nước Sở. Thành ra nhìn như thế thì đủ biết rằng là nước Sở với nước Việt xem nhau đánh nước Việt làm chi. Thành ra Sở Trang Vương phải hiểu vấn đề như vậy, thay vì đánh Sở để mà tạo sức mạnh cho mình á, thì đánh Việt á, để tạo sức mạnh cho mình thì chi bằng rằng là tự mình củng cố mình, làm cho mình mạnh mà không cần phải phải đánh để hao binh tổn tướng thêm nữa. Thành ra Sở Trang Vương thì hiểu những cái vấn đề như vậy. Thành ra Sở Trang Vương mới bãi bỏ ý định là không có đánh nữa. Nhưng mà người ta thì thường sống ở cái cuộc đời nó thì người ta thường như thế lắm. Người ta chỉ biết gọi rằng là nhìn thiên hạ đó. Tức là nhìn nhìn ra những cái mà gọi rằng là đại khái là những cái mà là hơn thua của thiên hạ, mà không có bao giờ thấy cái đó ở nơi mình hết. Tức là không thấy những cái tất cả những cái sự kiện nó ở nơi mình. Người ta có thể thấy cái tà ở nơi thiên hạ mà người ta không thấy cái tà ở nơi chính bản thân của mình. Cho nên chẳng hạn thì dù như hồi xưa mà Tiêu Vũ mới nói chuyện với Điện Hạ thôi, mà mình mới giải thích cho Điện Hạ nghe những cái vấn đề kiểu như vậy ấy. Tức là ví dụ như một ông thầy tu muốn chứng tỏ mình đó là một người có đạo đức đó, bắt người nữ phải ngồi xa mình 7 thước đó. Hoặc giả như là người nữ mà nhìn mình là không được, hoặc giả là mình nhìn người nữ cũng không được, mình không phải là một bất kiến tiệp mà một bất kiến nữ, tức là không có được nhìn, thì nó mới thành ra là đạo đức, ví dụ như vậy. Rồi nếu mà mình thấy một người nữ nào nhìn mình hay một người nữ nào tìm cách thân cận mình thì mình la lên choe choé, phản kháng một cách mãnh liệt, la lên choe choé cho bằng sân thiên hạ nghe là con ma nữ đó, là con ma nữ. Và như vậy đó là chứng tỏ là mình là đạo đức, nhưng mà kỳ thực cái đó vô đạo đức hết sức. Biết vô đạo đức ở chỗ nào không? Những cái chuyện này sư phụ cũng có nói được, có một số người nghe rồi đó. Sư phụ kết luận rằng là cái hành động nó hành động vô đạo đức, nhưng mà người ngu á, thì thấy đó hành động vô đạo đức đó là đạo đức. Còn người trí á, thì người mà có đạo đức thật á, hiểu thế nào chân đạo đức á, thì thấy đó là đạo đức giả, tức là ngụy, tức là vô đạo đức. Cái đám mà đạo đức giả nó là đám vô đạo đức. Đạo đức giả là ở cái chỗ như vào như thế nào, nếu mà quả tình mình có đạo đức thật á, thì cái người có đạo đức thật người đó không bao giờ nợ chà đạp cái nhân phẩm của một người nào đó để chứng tỏ cái tư cách của mình. Người đạo đức thật sự có nỡ làm như vậy không? Người có đạo đức thật sự đó là người tôn kính hết thảy mọi người. Có bao giờ người mà đạo đức thật sự mà lại nghĩ chuyện rằng là chà đạp người khác, gán cho người khác những hai cái chữ ma nữ để chứng tỏ mình là cao tăng? Có bao cao tăng nào thật sự làm như vậy đâu. Mà cái vấn đề á, nhất là vấn đề mình chưa có biết thực sự người ta có tà tâm tà ý gì hay không, nhưng mà mình chỉ kết luận rằng là nó cứ la cà gần tui, tức là chứng tỏ là nó có tà tâm. Như vậy đó thì mình, cái tà tâm của mình có sẵn, thành ra mình mới biết được tất cả những cái đó là tà tâm. Có nghĩa là hễ mình la cà tới ai là mình có tà tâm, thành ra mình suy bụng ta ra bụng người, thành ra mình mới hiểu là cái đó là tà tâm. Còn nếu mình không có cái đó lấy gì ra mà mình suy nghĩ mà mình nghi, mà nhất là khi mình chỉ nghi thôi thì mình không có thể nào, chỉ nghi thôi, ngay cả đến cả cuộc đời nghi thôi không được kết án. Nếu mà chỉ trong trường hợp nghi mà không đích xác mà kết án nó là sai trái, là vi phạm pháp luật. Thành ra nếu nghi can mà tìm không ra cái chứng cớ thì phải phóng thích nghi can. Cái cuộc đời còn vậy nữa, há huống là người tu. Mà giờ mình cứ chỉ nghi cái là mình kết án. Người đạo đức mà làm như vậy hả? Đó. Người đạo đức đâu có làm như vậy đâu. Xong rồi, nếu mình có đạo đức thật sự mà đức của mình á, đúng nghĩa là đức trọng quỷ thần kinh á, đó, đến quỷ thần cũng phải sợ đó. Thì nếu mà mình có đức thật sự á, thì cái người đạo đức thật sự là cái người mà đạo đức hóa mọi người, chứ không phải là người mà lên án mọi người hay là tẩy chay mọi người. Đạo đức đó, đạo đức thật, người có đạo đức thật là người đó có thể dùng cái đạo đức mà mạnh mẽ của mình để hóa độ những người khác, chứ không phải là để mà rằng là lên án người ta để mình tăng thêm cái phần đạo đức. Tức là chuyên môn dùng người ta là vật tế thần để cho mình được lên ngôi thánh. Người đạo đức ai mà lại làm ngụy như vậy? Anh em mình nghĩ xem. Thế nhưng mà thế gian đó, thì nó nhìn những cái hình thức mà ngụy đạo đức giả như vậy, nó cho là đạo đức. Và nếu đạo đức thật đó, thì nó lại cho là phi đạo đức. Thành ra mình mới hiểu rằng là đó, thế gian nó nhìn cái gì nó cũng có nhìn rõ được cái bản chất, tức là tự thân của cái sự việc đó. Chứ phải thấy được cái chi nó khó lắm. Cái chi đó là thấy được cái bản thân của sự việc, tức là bản chất của sự việc. Tức là khi mà nhìn vô biết là bản chất là thế nào là đạo đức đó. Nhìn vào đó biết đó. Chẳng hạn như là những cái câu chuyện thiền vừa rồi mình học, nhìn vào để biết thế nào là quán, thế nào là tâm. Mà khi biết thế nào là tâm, thế nào là quán thì mới may ra quán tâm được. Còn một khi ngay khi mà bị hỏa mù từ những cái định nghĩa đó rồi á, thì quán nó là quán sản hết. Thành ra khi đã hỏa mù ở cái ý nghĩa của đạo đức á, thì có chỉ giới cách mấy nó vẫn là chỉ giới sản, vẫn chỉ là hình tướng bề ngoài thôi. Và nó không phải rằng là cái giới đức đó nó làm cho cái tâm này bất động vô nhiễm. Mà cái giới đó nó, cái tâm vẫn rung rinh. Thành ra cái giới đó nó sợ nhìn sắc, sợ gần người nữ hay người nam đối tượng, là nó sợ gần những cái như vậy. Thành chứng tỏ là cái tâm đó nó vẫn còn đầy cái dục vọng với lại cái tà ý ở trong. Thành ra vì vậy sợ. Mà cái vấn đề giữ giới thật sự nó là làm cho cái tâm này nó vô nhiễm, chứ không phải cái giữ giới đó nó là để nguyên con cái tâm nó đầy nhiễm ô như vậy, mà chỉ có chạy né hình tướng. Thành ra đần độn ở mấy chỗ như vậy ghê lắm. Mà cả một cái đám nó đều hiểu như vậy, nó đều nghĩ là như vậy. Mà thực sự cái vấn đề tu giới đó là làm thế nào cho cái tâm này nó vô nhiễm, cái tâm này nó đạt được những cái vấn đề mà gọi rằng là vô nhiễm. Mà vô nhiễm đúng nghĩa nó thì phải khởi một cái trí tuệ nào đó thì nó mới vô nhiễm được. Còn nếu nó không khởi được thì nó nhiễm. Thành ra thiên hạ nó không có hiểu, nó không có hiểu những cái nghĩa như vậy. Thành ra nó chỉ làm cái hình thức tuyên dương cái đạo đức của mình bằng cách muốn cho thiên hạ phong khánh cho mình á, thì mình cần phải tế thần một kẻ. Một kẻ đó phải là con vật tế thần cho mình, thì mình sẽ được thiên hạ nó phong thánh. Hành đó là một hành động gọi là mua thần bán thánh, một hành động mà thần thánh theo lối mà là đầy gian xảo, đầy những cái tà ý tà nghiệp. Tại sao mình cứ phải đi tìm một cái người nào đó làm vật tế thần để cho mình được phong thánh? Mà thay vì thánh thật sự không có cần ai phong hết. Cũng như bây giờ mình là con người thật sự, mình đâu cần ai phong mình chức người. Mình đâu cần. Thánh thật sự cũng cần ai phong thánh hết ạ. Mà thánh thật sự chỉ, điều mà thánh thật sự cần đó là cái điều mà rằng là thánh hóa mọi chúng sinh. Chứ không phải là thánh, một vị thánh thực sự là một vị thánh cần cho những thằng phàm phu nó phong mình làm thánh. Mà thánh thật sự là có thể thánh hóa mọi phàm phu. Đó mới là thánh. Thế tại sao lại cứ nghĩ một cái chuyện mà mình cứ muốn trở thành thánh theo một cái hình thức gọi là đầy thủ đoạn nhiễm ô như vậy, cái tâm thủ đoạn nhiễm ô như vậy mà là đòi làm thánh, mà đòi giữ giới. Tâm nhiễm ô như vậy, nó hoen ố như vậy mà giới gì nữa. Mình thấy những cái đinh đinh, những hành động như vậy của mình là giới. Nên mình lầm to. Thành ra cái chuyện tu hành như sư phụ nói từ 4 năm nay chứ không phải là bây giờ đâu. Là khi nào mình hành cái gì mình phải định nghĩa cái từ ngữ đó. Nói lâu lắm rồi là mình phải định nghĩa cái từ đó lại. Tại vì sao vậy? Tại vì thế gian nó hiểu lầm hết trơn. Thành ra trước khi mình tranh luận với người nào, mình định nghĩa lại cái từ đó đi. Rồi mình tranh luận trên cái bản chất thật đó. Thì mình sẽ thấy được đối phương lúng túng. Tại sao vậy? Tại đối phương quá ngỡ ngàng với lại tất cả những cái mà thực nghĩa nói trên. Tại vì hồi xưa giờ đối phương chỉ hiểu được cái giả nghĩa thôi. Thành ra khi tranh luận đó, thì cứ định nghĩa lại cái chủ đề, định nghĩa lại cái chủ đề nó đâu ra đó đàng hoàng rồi nó rồi mới tranh luận. Còn nếu mình tranh luận theo tà thì mình thua rồi. Tại vì mình đâu có tà bằng hắn. Thành ra mình phải chỉnh cái nghĩa nó lại cho chính á, thì mình tranh luận được. Thì mình sẽ làm cho đối phương thấy đối phương đúng túng, tức là đối phương là tà, cho nên không có hiểu được cái chính. cái câu chuyện này nó lại khá cái thấy đó là ở cái vấn đề là thấy tự, thấy tự tức thấy tự thân, thấy một người không phải chỉ thấy hiện hiện tượng, thấy tự thân đó. Mình cũng thấy cái tự thân của mình, thấy tự thân của người, thấy tự thân của sự vật, thấy nhất thiết cái tự thân, mà thấy cái tự thân đó nó là thấy cái thật. Còn thiên hạ nó thấy tổ hòa nhập ma hết trơn cuộc đời rồi.